Xã hội chuyển động.
Xã hội chuyển động.
Các biên tập viên Huyền Trang và Lê Thu xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xã hội chuyển động hôm nay có những nội dung chính sau.
Hình ảnh du lịch của một quốc gia hay một địa phương được phổ biến rộng rãi hay không phụ thuộc rất lớn vào công tác xúc tiến quảng bá du lịch với vai trò như một đòn bẩy thúc đẩy du lịch phát triển. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục vấn đề xã hội.
Mục sắc màu cuộc sống mời quý vị cảm nhận niềm vui hân hoan của công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ nghỉ lễ dài ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay.
Vấn đề xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, công tác xúc tiến quảng bá du lịch qua điện ảnh là điều không mới ở các quốc gia trên thế giới. Điện ảnh có rất nhiều lợi thế trong phát triển du lịch. Chỉ qua một bộ phim hay, khán giả sẽ mong muốn được tìm đến và trải nghiệm các điểm đến hấp dẫn trong kịch bản phim.
Mùa hè được coi là mùa cao điểm du lịch đang cận kề. Để thu hút hiệu quả nguồn khách quốc tế đến Việt Nam, việc xây dựng và triển khai công tác xúc tiến quảng bá được coi là nhiệm vụ quan trọng. Với lợi thế về độ phủ sóng rộng rãi và kinh phí, quảng bá xúc tiến du lịch qua điện ảnh đang được ngành du lịch quan tâm. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
Trong những năm gần đây, sự kết hợp giữa điện ảnh và du lịch ngày càng khởi sắc khi hàng loạt những danh thắng trở nên có sức hút từ những bộ phim thành công trên màn ảnh nhỏ. Phú Yên, xứ sở của hoa vàng, cỏ xanh là điển hình cho những thành công về quảng bá du lịch thông qua điện ảnh. Những điểm du lịch xuất hiện trong phim như là Gành Đá Đĩa, Bãi Môn, Mũi Điện, Nhà thờ đá Màng Lăng, Tháp Nhạm bỗng nhiên trở nên hút khách và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.
Mình đã xem rất nhiều phim của Việt Nam và mình đánh giá đặc biệt ở phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Cảnh quay rất là hoành tráng và đặc biệt có một đặc điểm là nó rất nên thơ.
Mình đã từng đến Phú Yên một vài lần và mình nhận thấy rằng ngay sau khi cái bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh ra mắt thì nó mang lại những cái hiệu ứng rất là tích cực cho cái ngành du lịch Phú Yên.
Một điểm đến du lịch của Việt Nam khác là Động Phong Nha - Kẻ Bàng ở Quảng Bình. Kể từ khi xuất hiện trong chương trình Good Morning America phát sóng trên kênh ABC Mỹ, hang Sơn Đòn, hang Én và các hang động đẹp ở Quảng Bình dần luôn có mặt trong top những điểm đến được các chuyên trang du lịch, các tổ chức quốc tế hàng đầu bình chọn. Một bộ phim hay, lôi cuốn khán giả chắc chắn sẽ làm tăng sức hút, tăng mong muốn khám phá những bối cảnh trên phim, gặp gỡ, chứng kiến cuộc sống của các nhân vật mà bộ phim xây dựng. Các giá trị quảng bá hình ảnh, thu hút du lịch sẽ chỉ đến khi ngành điện ảnh có thêm nhiều bộ phim chất lượng tốt, lôi cuốn và chạm đến trái tim khán giả quốc tế. Tổng giám đốc Ocelis Adventure, ông Nguyễn Châu Á chia sẻ.
Việc quảng bá điểm đến, quảng bá nhận thức cái điểm đến rất là quan trọng để cho người ta biết rằng là ở Việt Nam có một cái thành phố đó, ở Việt Nam có một cái điểm đến rất là hay. Thông thường thì những khách du lịch châu Âu và Mỹ thường tìm kiếm những cái điểm đến không có ở quê hương họ. Thì thường du lịch thì người ta đi tìm kiếm những cái gì người ta không có. Do đó là Việt Nam có thể là cái rất là phù hợp cho những khách phương Tây đến tìm kiếm du lịch thiên nhiên, du lịch văn hóa mà đó là những cái người ta quan tâm. Thì việc chúng ta đưa thông tin cái điểm đến để quảng bá cái điểm đến nó có những cái đó vào trong cái chiến dịch quảng bá chúng ta thì nó sẽ thu hút du khách quốc tế rất lớn.
Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được xem như một dòng chảy không ngừng. Do đó, hoạt động này cần phải được thực hiện một cách kiên trì, liên tục, thường xuyên và phải làm thật ấn tượng thì thương hiệu, hình ảnh du lịch Việt Nam mới không bị lãng quên. Du lịch Việt Nam đang từng bước khôi phục, đặc biệt là hoạt động du lịch nội địa, đạt được một số kết quả tích cực. Vấn đề đặt ra là du lịch cần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng trưởng, trong đó có công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Thực tế cho thấy, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch ở Việt Nam còn chậm đổi mới, thiếu tính tổng thể và tầm nhìn dài hạn. Hiện nay tại Sơn La và nhiều địa phương, điểm đến du lịch trên cả nước, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch ra thị trường nước ngoài còn gặp phải những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Ông Trần Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho biết.
Tuy nhiên là xúc tiến quảng bá ở các thị trường nước ngoài cũng đang gặp những cái rào cản và những cái khó khăn. Thứ nhất thì là khi mà xây dựng các cái kế hoạch để phát triển kinh tế xã hội của năm sau ấy, thì là đã phải xác định trước công tác quảng bá xúc tiến rồi. Thế cho nên là chúng ta cần phải xác định trước, ít nhất là trước một năm thì các tỉnh mới đưa được vào kế hoạch và có một cái kế hoạch cụ thể để xúc tiến quảng bá. Chứ còn nếu như mà chỉ có một cái thời gian nhất định trong một tháng hoặc vài tháng thì rất là khó, bởi vì phải xác định trong kế hoạch từ trước thì mới có thể thực hiện được. Đấy, cho nên là nếu như mà chúng ta có những cái kế hoạch sớm thì cái công tác xúc tiến quảng bá, nhất là xúc tiến quảng bá ở nước ngoài, nó mới hiệu quả.
3 tháng đầu năm 2024, du lịch Việt Nam đón 4,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước đại dịch COVID-19. Trong năm nay, du lịch Việt Nam có xu hướng tăng khả quan. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra là đón 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách nội địa, ngành du lịch cần đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các đơn vị du lịch thay vì hoạt động riêng lẻ, cần tận dụng các liên hoan phim quốc tế, đưa du lịch gắn với điện ảnh, thông qua đó lồng ghép những cảnh quan đẹp của Việt Nam vào các câu chuyện, nội dung phim để tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn cho điểm đến.
Thưa quý vị và các bạn, trước đà phục hồi của ngành du lịch như hiện nay, đòi hỏi công tác xúc tiến, quảng bá phải thay đổi, đi vào chiều sâu với những yêu cầu tạo ra bước đột phá mới, làm sao để nổi bật thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.
Yêu cầu từ thực tiễn đòi hỏi công tác xúc tiến du lịch phải đáp ứng mục tiêu cạnh tranh của khu vực và thế giới, bắt kịp xu hướng thay đổi của thị trường, công nghệ, vượt lên mọi khó khăn, thách thức. Đồng bằng sông Cửu Long đang nỗ lực cùng các địa phương đổi mới để nâng cao hiệu quả của công tác quảng bá xúc tiến du lịch. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Huyền Trang và ông Trần Văn Thi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bạc Liêu.
Thưa ông, xin ông đánh giá tình hình chung của công tác xúc tiến quảng bá cho du lịch Việt Nam ở thời điểm hiện nay.
Công tác xúc tiến của du lịch Việt Nam thì thật sự ra thời gian qua thì rất là đa dạng. Thì trong đó có tổ chức nhiều cái đoàn của đại diện cơ quan quản lý nhà nước cũng như là trung tâm xúc tiến của các tỉnh cũng như là doanh nghiệp của các tỉnh được tham gia cái chuyến mà xúc tiến ở các nước như là Lào, Campuchia cũng như Thái Lan cũng như là Trung Quốc, Hàn Quốc và đặc biệt là Nhật Bản. Thì thời gian qua thì xúc tiến của Việt Nam thì cũng tổ chức nhiều cái hội trợ thường niên của quốc gia, của quốc tế cũng như là khu vực cũng như là cấp tỉnh. Thì là Bạc Liêu cũng tham gia nhiều cái hoạt động xúc tiến ở các cuộc hội trợ này.
Vâng, vậy về phía tỉnh Bạc Liêu thì tỉnh đã lên kế hoạch như thế nào cho công tác xúc tiến quảng bá cho ngành du lịch tại địa phương trong thời gian tới ạ?
Trong năm 2024 thì Bạc Liêu đầu tiên thì Bạc Liêu cũng là có chuyến tham gia cùng cái đoàn Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Long tham gia chuyến xúc tiến ở Campuchia và Thái Lan. Thì qua đó thì giới thiệu đặc trưng của du lịch của Đồng bằng Sông Cửu Long cũng như là du lịch Bạc Liêu đến với Hiệp hội Du lịch của Thái Lan cũng như là doanh nghiệp và cái du khách của Thái Lan. Thì qua đó thì tạo cái kết nối giữa doanh nghiệp của Bạc Liêu cũng như là doanh nghiệp Thái Lan thì có sự trao đổi kết nối. Thì thời gian tới thì xúc tiến của Bạc Liêu cũng sẽ tham gia nhiều cái hoạt động hội trợ. Vừa rồi thì Bạc Liêu đã tham gia cái hội trợ Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Tới đây thì sẽ tham gia cái lễ hội bánh dân gian ở thành phố Cần Thơ cũng như là sẽ thời gian tới thì Bạc Liêu sẽ tổ chức một cái festival muối vào tháng 11. Thì đặc biệt ở đây thì tôn vinh cái nghề làm muối của Bạc Liêu cũng như là giới thiệu cái giá trị của bản nghệ thuật đàn ca tài tử Nam Bộ của Bạc Liêu.
Vâng, vậy theo ông thì những khó khăn rào cản nào còn đang hiện hữu mà các tỉnh, các địa phương trên cả nước cần phải nỗ lực vượt qua để có thể thực hiện tốt công tác xúc tiến quảng bá du lịch, thưa ông?
Hiện tại công tác xúc tiến các tỉnh thì gặp khó khăn vấn đề về kinh phí. Tại kinh phí thì cấp thì cũng có cấp nhưng kinh phí thì không nhiều. Chính vì đó là một trong những hạn chế khó khăn thì hoạt động sẽ không đa dạng, cũng sẽ không có tham gia được nhiều cuộc. Cái thứ hai nữa, sự liên kết thì về mặt liên kết thì cũng có nhiều, nhưng mà về mặt hiện thực hóa những cái liên kết này thì thời gian tới thì cũng sẽ cần đẩy mạnh để thực hiện tốt cái việc hiện thực hóa những cái sự liên kết hợp tác với nhau.
Vâng, vậy theo ông thì giữa doanh nghiệp với các trung tâm xúc tiến cũng như là các sở văn hóa du lịch của các tỉnh thành cần có sự kết nối như thế nào để góp phần thực hiện tốt hơn công tác xúc tiến quảng bá cho du lịch Việt Nam?
Thì vai trò thứ nhất đó là phát huy vai trò của cơ quan quản lý, là vai trò là phải dẫn dắt và hướng dẫn. Thì trung tâm xúc tiến gọi là cầu nối, thì các doanh nghiệp phải là thực hiện cái này, tại vì các doanh nghiệp phải có sự mà liên kết rồi trao đổi, có những chính sách để làm sao cái sự liên kết này mới hiện thực quá các bạn liên kết nhau.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông với cuộc trao đổi vừa rồi.
Sắc màu cuộc sống.
Sắc màu cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, nhiều doanh nghiệp cho người lao động nghỉ 4 ngày nhưng nhiều công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh không về quê. Do hoàn cảnh còn khó khăn nên nhiều người chọn ở lại để tiết kiệm chi phí, tranh thủ vui chơi quây quần bên người thân bạn bè, nghỉ ngơi tái tạo sức lao động, chuẩn bị cho đợt tăng ca khi doanh nghiệp nhận thêm nhiều đơn hàng mới. Ghi nhanh của phóng viên Kim Dung, cộng tác viên Bảo Trân, Thanh Ngân thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tan ca chiều, anh Nguyễn Thanh Tùng, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Thái Sơn, vội vàng chạy xe đến đón vợ ở khu chế xuất Linh Trung, phường Bình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh. Hai vợ chồng cười nói vui vẻ rồi đi ngang chợ mua đồ ăn, trao đổi kế hoạch mời vài người bạn thân đến xóm trọ ăn uống trong mấy ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Anh Tùng cho biết, dịp lễ này công ty cho nghỉ 4 ngày nhưng gia đình không có nhiều kế hoạch cụ thể. Do quê xa, vợ chồng không về, chỉ ở lại rồi nấu nướng ăn uống cùng gia đình nhỏ và bạn bè ngay tại xóm trọ. Anh cũng không dự kiến đi du lịch, đi chơi xa vì điều kiện kinh tế khó khăn và cảm thấy không thoải mái. Vì dịp lễ này, lượng người ra đường đến các khu vui chơi rất đông. Anh Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.
Có thời gian để xả stress sau những ngày làm việc cực nhọc, với lại cũng có thời gian để mình đi thăm người này người nọ, hỏi thăm sức khỏe bạn thân thiết hơn. Cũng có hẹn một số bạn bè trong phòng trọ với các bạn quen biết. Tới ngày đó mua chút ít đồ ăn, rồi nấu lẩu, mua thêm bia để uống gì đó, hát hò, cao kê.
Còn anh Đặng Đình Chiến, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Thedo Alexan HCM, thành phố Thủ Đức, chỉ mong chờ nghỉ lễ để có nhiều thời gian chăm sóc bố mẹ già. Hai năm nay, bố mẹ anh từ Nghệ An vào định cư để gần hai người con trai. Vì vậy, dịp này, ông bà mong chờ các con cháu từ quê Nghệ An đi du lịch vào đây, rồi cả nhà cùng sum họp. Nhưng hiện, mẹ anh Chiến đang bệnh nặng, điều trị ở bệnh viện, con cháu phải thay phiên nhau chăm sóc. Trong khi vợ chồng anh làm công nhân, còn tăng ca để nuôi con ăn học, nên ít thời gian bên bố mẹ.
Mong muốn là việc gia đình thì có cái ngày nghỉ để gặp ông bà xíu, trong lúc này cháu nó cũng được nghỉ nữa, cho nên nó cũng có cái thời gian để gia đình sum họp. Hồi trước mà ông bà khỏe, còn lâu lâu đưa ông bà đi dạo thành phố gì đó khuây khỏa, mà giờ ông bà còn yếu rồi.
Đối với phần lớn những người công nhân, nhất là những công nhân có gia đình, con cái, nhiều lo toan, gánh nặng hơn, thì việc đi chơi, nghỉ dưỡng, du lịch trong các kỳ nghỉ lễ là một điều xa xỉ. Nhưng với một người độc thân như shipper Bùi Văn Tùng của hãng vận chuyển Ninja Van, dịp nghỉ lễ chỉ cần được ở nhà nghỉ ngơi là một phần thưởng cho nhiều ngày làm việc vất vả. Anh Tùng chia sẻ, công việc giao hàng trong những ngày nắng nóng đổ lửa của thành phố Hồ Chí Minh thực sự rất mệt. Anh luôn cố gắng giao hàng cho khách đúng lịch nên thời gian cả ngày chỉ chạy ngoài đường. Dịp lễ này, anh Tùng được nghỉ 2 ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, do đó anh chỉ muốn được nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động.
Ở nhà nghỉ ngơi, còn không thì đi vòng vòng, cho phải phải đầu óc này nữa. Tại shipper này áp lực lắm vậy, nói chung là đi làm áp lực. Giao hàng áp lực lắm chứ không, mà tới mà kiểm tra hàng không lấy nữa. Nhiều lúc gai lộn với khách hoài, nói chung là chắc ở nhà chứ không đi đâu. Ngủ rồi, phải đi vòng vòng đồ chơi này nữa.
Cũng được doanh nghiệp cho nghỉ 4 ngày, tuy nhiên quê ở tận Hà Tĩnh, gia đình chị Nguyễn Ngọc Nga, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, đành phải ở lại thành phố đón lễ. Chị cho biết, quê xa nên 2 đến 3 năm mới dám về một lần, vì mỗi lần về quê tốn kém rất nhiều chi phí. Do đó dịp lễ này, chị sẽ đưa con đi chơi bảo tàng, công viên Đầm Sen rồi tối xem bắn pháo hoa. Đây là dịp để chị đưa các con đi chơi khuây khỏa. Còn chị Đào Thắm, công nhân ở khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, thì mấy năm nay, công việc không thuận lợi do công ty ít đơn hàng, mãi đến đầu năm 2024 mới tạm ổn. Cuộc sống vốn khó khăn, gia đình chị còn phải cố gắng tiết kiệm để sửa nhà ở quê, nên chưa từng nghĩ sẽ du lịch dịp lễ. Vì vậy, bản thân chị không mong nghỉ lễ quá dài. Dịp này vào những năm trước, chị cũng về quê để thăm bố mẹ, nhưng năm nay dự định thay đổi.
Sợ kẹt xe, lễ này lễ nghỉ dài ngày nên mọi người đổ nhau về quê, kẹt xe mà trời nắng nữa, nên thôi. Cho tụi nhỏ thi xong rồi về sau. Ở nhà ông bà thi cho con rồi cho con đi siêu thị hoặc là chơi nao zone mát mát gần gần chứ không có đi đâu xa hết.
Dự định tranh thủ về thăm nhà, dắt các con đi chơi hay là dịp nghỉ ngơi giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc vất vả để tái tạo sức khỏe, quây quần bên gia đình cũng đều vô cùng ý nghĩa đối với công nhân người lao động trong dịp ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Đó là ngày mà người lao động thụ hưởng niềm vui chiến thắng, ngày đất nước hoàn toàn tự do và độc lập, cũng như người lao động xây dựng và bảo vệ quyền lợi cho mình thành công.
Thưa quý vị và các bạn, mục sắc màu cuộc sống đã kết thúc chương trình Xã hội chuyển động hôm nay, chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện.
Các biên tập viên Huyền Trang và Lê Thu xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.